Bất hủ phàm nhân, chương 437. Vượt tiên hào, góc truyện audio.com. Đồng Thịnh giải thích, loại mặt đất co quắp này ta cùng đồng dã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, thời điểm trước chúng ta tại tử vong khoáng khu liền hiện qua vài lần. Hơn nữa mỗi lần rung động, đều như có sinh mệnh bình thường giống nhau, cũng không phải cái loại này địa chấn va chạm dưới đất. Đồng dã ở một bên nói bổ sung, là như vậy ta cảm giác mỗi lần chúng ta đào lên đại lượng hắc thạch qua một đoạn thời gian thì có loại hiện tượng này. Mạc Vô Kỵ còn muốn hỏi lại, dưới chân bỗng nhiên lay động thật giống như Đồng Thịnh nói mặt đất co quắp giống y hệt nhau. Tất cả mọi người yên lặng lại, Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm này run rẩy mặt đất rốt cuộc hiểu rõ Đồng Thịnh tại sao muốn dùng hai chữ co quắp này. Loại này run run đích xác chính là co quắp, thậm chí như Đồng Dã nói như vậy còn có một sinh cơ ba động nhẹ nhẹ. Mạc Vô Kỵ cầm giữ sinh cơ lạc đối với cái này so với người còn lại càng mẫn cảm hơn. Bán tiên vực là có sinh mạng. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây thậm chí bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ vừa nhảy. Run run rằng co khoảng chừng một phút đồng hồ sau, dần dần ngừng lại. Mà xung quanh không còn có bất cứ dị thường nào, tựa cùng thông thường đất đen bình thường giống nhau. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người nói chuyện. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói, vô luận bán tiên vực là thế nào mà ra, còn có loại này rung động là chuyện gì xảy ra, đều không là thứ thực lực của chúng ta có thể biết rõ ràng. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, hiện tại ta xuất ra chiến hạm, Phô Từ đại sư hỗ trợ cùng nhau lắp đặt hạm pháo. Mạc Vô Kỵ nói xong, trực tiếp tế xuất độ tiên hạm. Đồng Thị huynh đệ cùng bàn tính chưa có xem qua độ tiên hạm, khổ á đám người nhìn thấy độ tiên hạm, đều là cũng hít một hơi hơi lạnh. Ngược lại không phải là nói độ tiên hạm bao lớn, mà là độ tiên hạm mang theo một cổ cường hãn chèn ép khí thế, để cho người ta nhịn không được hồi hộp. Đây là, Khấu Viễn cũng trợn mắt hốc mồm, hắn tự nhiên đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ độ tiên hạm không phải là pháp bảo đơn giản như vậy. Đây là độ tiên hạm chúng ta sẽ dùng để qua sông Tiên Hào thế nào? Bản tính đã phục hồi tinh thần lại, mang theo một tia may mắn vỗ Khấu Viễn nói. Khấu Viễn tuy rằng thoạt nhìn rất là thật thà phúc hậu, bất quá một cái tiên tiên cường giả như vậy bị hắn tùy ý vỗ vai thuyết giáo, bản tính cũng có chút nho nhỏ tự đắc. Lợi hại, lợi hại. Khấu Viễn không ngừng nói lợi hại, không biết là nói Mạc Vô Kỵ lợi hại, hay là độ tiên hạm lợi hại. Khi Mạc Vô Kỵ vung ra đông đảo cự pháo thời điểm, Khấu Viễn càng là cảm thán không thôi, may mà hắn đã đồng ý Mạc Vô Kỵ mời. Mạc huynh, đa tạ ngươi. Khấu Viễn đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ. Trước hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ mời hắn là muốn mượn thực lực của hắn, hiện tại hắn hoàn toàn hiểu được Mạc Vô Kỵ mời hắn, trợ giúp hắn là chiếm đa số. Hẳn là nhìn hắn có thể ở bán tiên vực thăng cấp thiên tiên, nổi lên thương xót tâm tư. Mạc Vô Kỵ cũng là vỗ vỗ Khấu Viễn, Khấu đạo hữu chờ đến tiên hào sau đó, còn phải mượn thực lực của ngươi, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể qua sông tiên vực. Đối với Khấu Viễn, Mạc Vô Kỵ vẫn có hảo cảm, Khấu Viễn xử sự khiêm tốn, dùng một câu nói chính là giáo dưỡng không sai. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ nhìn ra, Khấu Viễn khiêm tốn là bản tính cũng không phải cùng tu sĩ khác. Góc truyện audio.com như nhau, là giả bộ, thấy Phô Từ đại sư cùng Mạc Vô Kỵ lại đem hơn 10 họng cự pháo an trang, người còn lại cũng đều rất là kích động. Những thứ này cự pháo thoạt nhìn liền rất lợi hại, đợi lát nữa thời điểm qua tiên hào, nhất định sẽ có tác dụng to lớn. Mạc Vô Kỵ thấy vẻ mặt của mọi người liền biết mọi người có để ý, nhanh chóng nói. Các vị, độ tiên hạm này mặc dù không tệ cự pháo cũng lợi hại, nhưng là của chúng ta đạn pháo chỉ có chừng 50 tấm, mỗi một họng đại pháo chỉ được phân 2 quả đạn pháo, cho nên thời điểm qua sông Tiên Hào chúng ta nếu có thể không bắn pháo liền tận lực tiết kiệm. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, đông đảo người lộ ra biểu tình thất vọng, Mạc Vô Kỵ cũng rất là xấu hổ. Loại cao cấp đạn pháo này cư nhiên bị hắn lãng phí hết nhiều như vậy đối phó con kiến hôi. Hạm pháo rất nhanh lắp đặt xong, tất cả mọi người lên độ tiên hạm. Mạc Vô Kỵ là hạm trưởng, phụ trách khống chế độ tiên hạm. Khổ Á được Mạc Vô Kỵ bổ nhiệm làm phó hạm trưởng, phụ trách phối hợp mọi người chiến đấu. Vì tư cách người nơi này so với Khổ Á còn cao hơn nhiều, nhưng Mạc Vô Kỵ xem trọng Khổ Á. Cùng một chỗ đào mỏ đào nhỏ nửa năm thời gian, Khổ Á ánh mắt tuyệt đối quan trọng. Tại Mạc Vô Kỵ đưa ra 100 vạn hạ phẩm tiên tinh tiến vào nguồn sinh lực độ tiên hạm sau đó, Phô Từ đại sư phụ trách kích độ tiên hạm hộ trận. Mọi người có công việc của mình, Phô Từ đại sư chính là muốn phòng hộ chiến hạm hộ trận, nhiệm vụ này tầm quan trọng có thể nói gần với Mạc Vô Kỵ khống chế chiến hạm. Mạc Vô Kỵ thần niệm rơi vào chiến hạm đài điều khiển, giơ tay lên lôi kéo tay cầm khởi động chiến hạm phun ra một đạo bạch quang, hướng lên thiên không. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì cảm nhận được chỗ lợi hại chiến hạm này, tuy không phải là phi hành pháp bảo, chiếc chiến hạm này so với phi hành pháp bảo còn nhanh hơn. Không chỉ như thế, ngồi ở trên chiến hạm so với phi hành pháp bảo càng ổn định hơn. Thật nhanh VL, Đồng cũng nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Đồng Thịnh hừ nói, ngươi cho là 10 tên đỉnh cấp luyện khí sư là ở không sao. Năm đó Vũ U đạo chủ còn đang ở thời điểm bán tiên vực thế nhưng là cực kỳ tràn đầy. 10 tên đỉnh cấp luyện khí đại sư bao gồm Phô Tử đại sư ở bên trong, đều là đến từ các tinh vực trong tinh không, hầu như toàn bộ là các tinh vực cường giả đứng đầu. Nếu không, chính là tiên vực cường giả cũng không nhất định có thể luyện chế ra loại chiến hạm này. Lâu Xuyên Hà cảm thụ được cấp bách chiến hạm, trong lòng có chút cảm khái. Mạc Vô Kỵ lọt vào tinh không thung lũng, trong thời gian ngắn liền tìm được thủ đoạn đi ra. Mà bọn họ tại tinh không thung lũng đã bao nhiêu năm, cũng không có cách nào đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ tiến vào bán tiên vực sau đó, lúc này mới mấy năm cũng tìm được biện pháp rời đi. Bên trong bán tiên vực những cường giả kia ngây người bao nhiêu năm. Coi như là Vũ U đạo chủ tìm được biện pháp rời đi, sau cùng cũng là thất bại trong gang tấc. Dù cho Mạc Vô Kỵ là vận khí thu được Vũ U đạo chủ trì luyện chế chiến hạm. Nhưng vì sao bọn họ không có vận khí này? Vận khí có đôi khi cũng là thực lực. Nghĩ đến cùng hắn Biên Song Bích và Mục Ảnh Kiều cùng đi đến bán tiên vực, Lâu Xuyên Hà càng là thở dài. Hắn suy đoán Mạc Vô Kỵ sở dĩ đưa hắn mang đi, không chỉ có bởi vì hắn là tinh đế sơn tinh chủ. Còn có một, góc truyện audio.com, cái nguyên nhân là tại thời điểm Phương Kỳ bị giết chỉ có hắn đứng ra. Mà Biên Song Bích cùng Mục Ảnh Kiều cũng không có đứng ra, có thể thấy được Mạc Vô Kỵ là một kẻ cực kỳ trọng tình người. Nếu không, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không để cho Biên Mục hai người ở lại bán tiên vực. Chỉ là nửa ngày, một cái khe rãnh mênh mông vô biên liền xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được đứng lên nhìn chằm chằm này mênh mông khe rãnh khiếp sợ không thôi. Hắn theo bản năng chậm lại tốc độ độ tiên hạm, khe rãnh vùng ven chính là bán tiên vực địa giới. Bán tiên vực giống như bị đao sắc bén mở ra bình thường giống nhau, tại vùng ven khe rãnh là một cái đường cong dài, sau đó là vô tận vực sâu sâu không lường được. Xa xa khe rãnh vô biên vô hạn, rõ ràng là một mảnh hư không, hết lần này tới lần khác cho người cảm giác không phải là hư không, mà là không cẩn thận hạ xuống bỏ tới sẽ lâm vào vô tận vực sâu. Ngoại trừ bán tiên vực bên này một cái vùng ven, khe rãnh không nhìn thấy bờ bên kia, không nhìn thấy hai bên, không nhìn thấy bầu trời cũng không nhìn thấy phía dưới. Tại trong mênh mông khe rãnh chỉ có vân vụ không ngừng quay cuồng, để cho người ta thấy không rõ vậy rốt cuộc là vật gì, nhưng có thể khiến người ta một loại mãnh liệt chèn ép cùng tim đập nhanh. Đối mặt loại khe rãnh này, bất luận kẻ nào cũng không nhịn được phải từ đáy lòng trong chỗ sâu một loại nhỏ bé đến. Mạc Vô Kỵ rung động trong lòng, xem này khe rãnh sau đó, hắn mới hiểu ra cái gì mới thật sự là lạch trời. Đây là tiên hào, đã từng có người muốn qua cái chỗ này, nhưng không có người nào thành công. Tại cái chỗ này muốn dùng phi hành pháp bảo bay qua, đó chính là nằm mơ. Phô Tử đại sư tỉnh táo nói, hắn đã từng tới vùng ven tiên hào, đối với tiên hào so với người bình thường càng hiểu hơn. Chiến hạm đã vọt vào giữa tiên hào, một loại cực độ cảm giác đè nén giác tràn ngập trong lòng mỗi người. Chiến hạm đã vọt vào tiên hào, các vị tùy thời chuẩn bị cho tốt chiến đấu. Mạc Vô Kỵ vừa mới nói xong câu đó, liền lần nữa nghe được oanh một tiếng nổ, toàn bộ chiến hạm kịch liệt rung động. Mạc Vô Kỵ trước mắt lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hết thảy đều bị sương mù dày đặc như mây đen bình thường vậy che lại. Không chỉ như thế, thần niệm của hắn cũng thẩm thấu không đi ra. Nhanh chóng nã pháo, hẳn là vô sắc biệt, chẳng những là Mạc Vô Kỵ, chính là ánh mắt những người còn lại cùng thần niệm cũng toàn bộ bị che khuất trước mắt một mảnh đen kịt. Chỉ có Phô Tử đại sư vào giờ khắc này làm ra phán đoán, cấp thiết kêu lên. Hắn vào giờ khắc này quên mất chỉ huy chiến đấu không phải chuyện của hắn, mà là của Khổ Á. Độ tiên hạm vào giờ khắc này kịch liệt chiến động, dường như tùy thời đều có thể đọa vào vô tận tiên hào vực sâu. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống, mặc dù đối với tiên hào có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, cũng không nghĩ tới mới vừa tiến vào tiên hào đã bị kinh khủng như vậy vô sắc điệt phủ đầy. Tại tiên hào loại địa phương này, một khi gặp phải vô sắc điệt vây quanh, dù cho ngươi tu vi mạnh hơn nữa cũng không cách nào chiến đấu. Lẽ nào ngươi dám ở phía sau mở ra độ tiên hạm hộ trận đi ra ngoài cùng vô sắc điệt đối chiến? Nếu quả như thật là vô sắc điệt, sợ rằng nã pháo cũng tiêu diệt đéo hết. Đồng Thịnh giọng nói ngưng trọng. Tuy, góc truyện audio.com, Phô Tử đại sư yêu cầu nã pháo thế nhưng vài người nắm trong tay hạm pháo cũng không có nã pháo. Thứ nhất bọn họ không biết hiện tại hẳn là bắn pháo nào, cái thứ hai phụ trách chỉ huy tác chiến là Khổ Á vẫn không nói gì. Phô Tử đại sư đã tỉnh táo lại, hắn biết vì sao hắn khẩn trương nhất, bởi vì chỉ có hắn biết nơi này vô sắc điệt mạnh bao nhiêu. tử vong khoáng khu vô sắc điệt cùng nơi này vô sắc điệt so sánh, đó chính là tiểu mao mao trùng. Mạc Vô Kỵ mở ra linh nhãn, hắn linh nhãn thẩm thấu đi ra ngoài, rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng, những thứ này bao quanh khốn trụ độ tiên hạm được không phải là vô sắc điệt mà là một loại trứng trùng. Mọi người không cần phải gấp gáp, không nhất định là vô sắc điệt. Ta tại tử vong khoáng khu quan sát qua, đối với hành động của vô sắc điệt coi như là có chút lý giải. Thứ này ta không nhìn ra, chờ lời Mạc Huynh chỉ huy rồi lại nói. Khổ Á vẫn không có chỉ huy mọi người nã pháo, mà là tỉnh táo nói. Bắn một pháo rất đơn giản, nhưng là bọn hắn đạn pháo vốn lại ít hơn nữa nã pháo cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Phô Tử Đại Sư cũng không có ra dị nghị, hắn cũng cảm giác mình nhìn lầm rồi, đây không phải là vô sắc điệt. Khổ Á cũng không có làm sai, nã pháo nếu mà có thể giải quyết vấn đề này thì không sao, hiện tại chiến hạm ngoại vi rậm rạp toàn bộ là loại vật này, nã pháo căn bản là không giải quyết được. Cách chương.